Chương 58, một gáo nước lạnh tỏa không, thật sự tỏa không, tốt tốt, tốt quá. La Phong đôi mắt nóng rực. Phong tỏa không gian, đây là một loại phong tỏa không gian hoàn mỹ đại thành. La Phong rất kích động, hắn hiểu rõ chỗ trân quý của vũ khí hoa văn này. Quy luật không gian được chia làm ba loại lớn là phân di, siết chặt, phong tỏa. Mỗi loại lớn có thể chia làm rất nhiều loại nhỏ. Chỉ cần hiểu được một loại nhỏ đã có thể được quy luật không gian thừa nhận. Nhưng nếu muốn tu luyện ba loại lớn tới cực hạn thì cực khó, có thể tu luyện thuấn di siết chặt, phong tỏa, hoặc thú thần thất sát tu luyện tới cực hạn. Tới mức hoàn mỹ đại thành, đều sẽ phong vương đỉnh cao. Rất ít phong vương cao cấp có thể dùng được. Về mặt năng lực cảm ngộ quy luật, có những phong vương cao cấp có lẽ về phương diện khác thì kém một chút, nhưng cảm ngộ quy luật lại cao, do đó cũng có thể thi triển được, có thể phong tỏa không gian, phối hợp với khí ngô vũ dịch của ta. La Phong ta đã chính thức có chỗ đứng trong vô số tộc quần, vô số bất hủ rồi. La Phong cảm thấy rất thoải mái. La Phong thật sự quá hứng phấn, không khỏi mơ tưởng, à, được rồi, đóng tỏa không tí lại thôi, bất kỳ thời khắc nào cũng tiêu hao năng lượng cả. Chờ một chút, để đủ 10 giây chắn hay đóng lại. La Phong vội đóng tỏa không tí lại. Vốn trong phạm vi bán kính 1 vạn km, có những hoa văn giả như ẩn như hiện, bây giờ toàn bộ biến mất. Không biết tiêu hao bao nhiêu năng lượng. La Phong xem xét, năng lượng ở bán tỏa không tí lúc này hiển thị, năng lượng còn lại 98, 9, xỉn, xứng, trời ạ. La Phong mắt trợn tròn mắt, còn lại có 98, 9, ta mới dùng có 10 giây, lại là phạm vi nhỏ nhất, biên hỏa thần nguyên tinh này giá trị tới 2 ước điểm tích lũy, năng lượng tiêu hao nhanh như vậy. Sau ngắn ngủ 10 giây, tiêu hao mất một hỏa thần nguyên tinh, một viên hỏa thần nguyên tinh giá trị 2 ước điểm tích lũy. Như vậy 10 giây vừa rồi đã tiêu hao mất 220 vạn điểm tích lũy, vậy 60 giây sẽ tiêu hao 1.320 vạn điểm tích lũy, 1 phút đã tiêu hao 1.320 vạn điểm tích lũy. 1 phút tiêu hao hết toàn bộ tài sản của một bất hủ phong hầu. La Phong hít sâu một hơi, hắn cuối cùng cũng hiểu ra cái gì gọi là vũ trụ công bình. Loại vũ khí hoa văn nghịch thiên này không cần phương diện cảm ngộ tu luyện cao, chỉ cần cung cấp năng lượng phối hợp với vũ khí hoa văn đã có thể phong tỏa không gian. Nếu tiêu hao năng lượng ít thì quá khó tin. 1 phút 1.320 vạn điểm tích lũy, chẳng trách các tiền bối tộc quần nguyên dân cư ở Diễm Tế Đại Lục nói rằng tỏa không tí tiêu hao năng lượng cực kỳ kinh người. Đối phó với cựu địch chính thức trong cuộc chiến sinh tử mới nên dùng, bình thường không được sử dụng, đúng, bình thường không được sử dụng, đúng, không gặp phải thời khắc trọng yếu chính thức đích xác không thể dùng loạn. Đây quả thực là cái hố đuốc vàng. La Phong thầm lắc đầu. Tìm được vũ khí hoa văn, La Phong là kích động vô cùng. Nhưng khi sử dụng thấy tiêu hao năng lượng ghê gớm như vậy, hắn như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, làm La Phong nhất thời thanh tĩnh. Không thấy thỏ, đâu cần thả ưng, không đến thời điểm mấu chốt hoặc thời khắc trọng yếu, tuyệt đối không cần vũ khí hoa văn. Nếu không e rằng lỗ vốn lớn, La Phong thầm nghĩ. Tuy cảm thấy như thế, hắn vẫn vui vẻ. Tỏa không tí được cho là giá trị vượt xa hai nhẫn thế giới đầu cộng lại. Thật ra cũng đúng, quả thực nó là vũ khí tuyệt sát mà cường giả cấp bất hủ, đặc biệt là cường giả loại quy luật thời gian tha thiết ước mơ. Ta phải giải quyết thật nhanh, hai nhẫn thế giới với rất bảo vật, rốt cuộc giá trị bao nhiêu? Hai nhẫn thế giới cùng với những bảo vật do đám thương kim vương để lại bị La Phong tìm được. La Phong cần phải có một thống kê chỉnh thể, nhưng vì số lượng quá nhiều, chủng loại quá nhiều, La Phong và ba tháp cũng cùng nhau tân tân khổ khổ cẩn thận nghiên cứu và ghi chép trong thư phòng ở trang viện khu nguyên thủy Vũ Tướng Sơn khá lâu. Vật phẩm khác nhau, phương pháp bán khác nhau, giá cũng khác nhau. Do đó tuyệt không phải đơn giản điều tra giá từng loại, rồi tính toán tổng giá trị là được. Hơn nữa một vài binh khí như cây mâu của Thương Kim Vương cũng là thứ binh khí chế tạo cho một mình họ. Trong hệ thống cũng không thể tìm được giá chuẩn xác. Thông qua mạng vũ trụ giả định, thông qua một vài bằng hữu Hồng Minh Thành, thông qua các cửa hàng ở Hồng Minh Thành, với thân phận La Phong là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, thông qua đủ các loại kênh, mất đủ 7 ngày, rốt cục xác nhận được báo giá đại khái của tất cả vật phẩm. Cây nhẫn thế giới đầu tiên mặc dù giá trị chỉ dành cho cấp giới chủ sử dụng, nhưng lại tính tổng cộng những hòn núi lớn, những cái hồ nước to, cùng với vô số vật phẩm xếp thành núi, toàn bộ tính tổng cộng ước chừng giá trị 2.210 ức đơn vị hỗn nguyên. Nhẫn thế giới thứ hai là bảo vật cho thần linh bất hủ sử dụng, số lượng ít hơn nhiều, nhưng gộp lại, đại khái cũng giá trị chừng 2.850 ước đơn vị hỗn nguyên. Những thế giới thứ ba vẻn vẹn chỉ có một vũ khí hoa văn. Vũ khí hoa văn số lượng rất ít trong tộc nhân loại, chỉ tồn tại đếm trên đầu ngón tay, không có báo giá chuẩn xác. Loại hoa văn kỳ bí này đã không thể dùng tiền để mua, chỉ có thể lấy vật đổi vật, dùng bảo vật chân quý khác để đổi. Giá trị thật sự vượt xa hai nhẫn thế giới trước. Bộ phận bảo vật của đám cường giả Thương Kim Vương tính tổng cộng, gộp lại giá trị ước 530 ước đơn vị hỗn nguyên. Toàn bộ tính tổng cộng ta có một vũ khí hoa văn chân quý cùng với 5.600 ước đơn vị hỗn nguyên. Trong thư phòng khu nguyên thủy Vũ Tướng Sơn, La Phong và ba tháp cỡ bằng nắm đấm đang nhìn màn hình, đều ngây ngốc nhìn giá trị tính toán cuối cùng xuất hiện trên màn hình. Rồi hai người nhìn nhau, La Phong, ngươi thật là phát rồi. Ba tháp chớp mắt, ha ha, La Phong cười lớn, ha ha, La Phong cười lớn. Đúng vậy, lần này thu hoạch ở tế tháp làm La Phong cuối cùng có một loại cảm giác vươn mình lên. Từ sau khi trở thành thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, cũng từng tiếp xúc với mấy sư huynh khác, hắn tiếp xúc với kim phủ tôn giả nhiều nhất, còn có vài người khác chỉ thấy mặt như quy nhất tôn giả, ác thương tôn giả, khiến cho nhãn giới La Phong cũng rất rộng. Hắn cũng từng tra một vài tư liệu, biết số tiền bạc của các siêu cường giả kinh người ra sao, bất hủ bình thường, tổng tài sản cũng cỡ 10.000 đơn vị hỗn nguyên, bất hủ phong hầu, toàn bộ tài sản cỡ 10.000 đơn vị hỗn nguyên chừng, bất hủ cấp phong vương, toàn bộ tài sản ước 100 ước đơn vị hỗn nguyên. Đây là phong vương cao cấp, trình độ phong vương đỉnh phong trung bình, nhiều cường giả phong vương cực hạn bình thường phải từ mấy trăm ước thậm chí gần ngàn ước đơn vị hỗn nguyên. Còn loại như chân chiến vương, phong vương vô địch, thậm chí sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường nhất, tài sản bình thường cỡ mấy ngàn ức, thậm chí còn nhiều hơn. Đương nhiên đây chỉ là miêu tả sơ sơ, còn trên thực tế các cường giả cơ hồ đều biến tiền bạc thành phi thuyền, sinh mạng thực vật, binh khí, bảo vật, vân vân. Chính thức tiền mặt còn lại cũng cực nhỏ thôi, như chân diễn vương có thể dễ dàng đổi cho La Phong thú thần thất sát, chứng tỏ tài sản của hắn rất kinh người. Như La Phong trước khi tìm được bảo tàng tế tháp cũng không có bao nhiêu tiền mặt, hơn nữa khi thực lực đề cao, đặc biệt là đối với vũ trụ tôn giả, thì những bảo vật mà họ cần đều là những thứ rất 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 khó tìm được, rất nhiều thứ đều không thể dùng tiền mặt để mua, chỉ có thể dùng phương pháp lấy vật đổi vật. Tỉ như vũ khí hoa văn của La Phong, căn bản không thể mua được. Tài sản các cường giả cơ hồ đều là tài sản cố định. Tài sản cố định của La Phong gồm Thí Ngô Vũ Dực, thú thần binh, vũ khí hoa văn, tinh thể truyền thừa, đều là tài sản cố định. Còn bảo vật trân quý thì không nỡ bán, vì bảo vật có thể đổi thành tiền bạc, nhưng tiền bạc lại không nhất định có thể đổi thành bảo vật được. Nếu La Phong một ngày cần gấp một món bảo vật mà bảo vật đó lại không có cách nào mua được, thì La Phong có thể công khai tuyên bố, ta dùng vũ khí hoa văn tỏa không tí đổi lấy bảo vật kia. Việc này ngược lại rất dễ dàng, cực kỳ thành công, cũng có vài siêu cường giả trong vũ trụ muốn tìm được tỏa không tí này cho đệ tử, hoặc con cái, sẽ nguyện ý đưa tới cho La Phong mà hắn muốn, dùng bảo vật tới giao dịch với La Phong. Bảo vật quý nhất đều nên lưu lại, những thứ kia đối với ta hoàn toàn vô dụng, trong vũ trụ cũng là hàng thông thường, nên sớm bán hết đi. La Phong thầm nghĩ, thích hợp với mình mới là tốt, còn các bảo vật của các cường giả phong vương khác lại không nhất định có thể thích hợp với mình. Thời gian sau này, La Phong bắt đầu lặng lẽ xử lý hàng hóa đại quy mô. Với số lượng vật phẩm khổng lồ trong những thế giới thứ nhất rất khó bán ở Hồng Minh Thành, các vật phẩm bình thường căn bản không có cách nào bán trong Hồng Minh Thành, là nơi buôn bán với các cường giả phong vương. Số lượng lớn như thế, các cửa hàng cũng không có cách nào thu mua, chỉ có thể bán cho công ty vũ trụ giả định. Mấy mà ngành thu mua công ty vũ trụ giả định cũng để mặt La Phong là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, nên không dám ép giá, bán những thứ phù dụng. Thông thường ấy toàn bộ đổi hết thành tiền bạc, La Phong khổ cực bận rộn, nhưng trong lòng lại rất sung sướng. Khi La Phong đang thông qua các kênh để bán bảo vật, đột nhiên có một ngày, La Phong nhận được một tin nhắn của hảo hữu trong Hồng Minh Thành. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, Dương, nghe nói ngươi chiếm được bảo tàng tế tháp ở Diễm Tế Đại Lục phải không? Cái gì? La Phong thấy tin nhắn này giật bắn cả người. Nhân loại Dương là thân phận mình ngụy trang, dù sao La Phong là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ sớm đã được truyền ra. Trong vũ trụ, đám cường giả ngoại tộc vẫn luôn tìm La Phong. La Phong tự nhiên không dám bộc lộ thân phận. Thân phận Dương luôn rất hạ mình, xem như một cường giả phong vương rất bình thường. Nhưng khi đụng phải bảo tàng tế tháp mà bảo tàng Tê Tháp lại làm rất nhiều người nhòm ngó, lại chuẩn bị đối phó với nhân loại chương vốn không đáng nhắc tới, thì rất phiền phức. Nếu những cường giả cỡ như Thương Kim Vương tìm được bảo tàng Tê Tháp, thì những phong vương khác e rằng cũng không dám trèo vào. Nhưng Dương là ai? Bảo vật chính thức chỉ có người có thực lực cực mạnh mới có thể có được, không gây nên chiến đấu cướp đoạt mới là lạ. Mạc Nạp Vương, ngươi ở đâu? La Phong lập tức liên lạc với Mạc Nạp Vương. Một lát sau, trong một nhà hàng bên trong Hồng Minh Thành, La Phong và một cường giả có cái danh hiệu Mạc Nạp Vương trông khá tuấn mỹ đang rầm rì trò chuyện ở góc phòng. Mạc Nạp Vương, ngươi nói ta lấy được bảo tàng Tê Tháp hả? Tin tức đó nghe được ở đâu thế? La Phong lo lắng nói. Ói, rốt cuộc tên khốn khiếp nào truyền ra vậy? Không phải hại ta sao? Khi ta vừa biết tin tức này cũng giật bắn người. Nếu tin tức là giả, thì tên gia hỏa truyền ra tin tức này đúng là vô cùng ác độc. Mạc Nạp Vương lắc đầu cười. Nhưng tin tức đó truyền ra quá chân thật, hơn nữa còn nói ra một tọa độ vũ trụ chuẩn xác. Tọa độ là Xí Y. Còn nơi đó đích xác cũng có một Tế Tháp. Tin tức vừa ra, người ta tin rằng ngươi nhất định tìm được bảo tàng Tế Tháp rồi. Hơn nữa trên Diễm Tế Đại Lục có rất nhiều cường giả đã đi tới vị trí Tế Tháp đó để điều tra hư thật. Bây giờ ít nhất cả Diễm Tế Đại Lục đều âm âm lan truyền chuyện này. Hẹn một phôn đầu sân ngọ trên chiến điện này. Cả các cường giả phong vương ở Tinh Thần Tháp một vài nơi khác cũng phải nghe phong thanh. La Phong sắc mặt nhất thời rất khó coi. Tọa độ, Tử Trung Vương, La Phong thầm gầm lên giận dữ.